Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 8 tháng 1 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Dân biểu đảng Cộng hòa Kevin McCarthy được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Mỹ loan báo viện trợ quân sự mới cho Ukraine, Putin ca ngợi Giáo hội Chính thống giáo Nga ủng hộ quân đội ở Ukraine, Tổ chức Y tế Thế giới nói ít nhất 10.000 người chết mỗi tuần vì COVID. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Kevin McCarthy, dân biểu đảng Cộng hòa, được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ vào sáng sớm ngày thứ Bảy, sau khi đưa ra nhiều nhượng bộ trước một nhóm những nghị sĩ theo đường lối cứng rắn cánh hữu.
And the next speaker of the 118th Congress, Kevin McCarthy.
Nghị sĩ 57 tuổi đến từ bang California đã chịu sự bẻ mặt cuối cùng khi dân biểu Matt Gaetz không biểu quyết cho ông trong đợt biểu quyết thứ 14 lúc gần nửa đêm. Việc này đã khiến dân biểu Mike Rogers nổi giận và sấn tới, nhưng ông được ghi lại để tránh một cuộc ẩu đả. Chiến thắng của ông McCarthy trong cuộc biểu quyết lần thứ 15 chấm dứt tình trạng rối loạn trầm trọng nhất tại Quốc hội Mỹ trong hơn 160 năm, theo Reuters. Nhưng nó cho thấy rõ ràng những khó khăn mà ông sẽ phải đối mặt khi lãnh đạo một đa số với cách biệt mong manh và phân cực sâu sắc. Ông McCarthy chỉ giành chiến thắng sau khi đồng ý một đòi hỏi của những người theo đường lối cứng rắn rằng bất cứ nhà lập pháp nào cũng có thể kêu gọi truất quyền ông bất cứ lúc nào. Điều này sẽ cắt giảm mạnh quyền lực mà ông sẽ nắm giữ khi cố gắng thông qua luật về các vấn đề quan trọng bao gồm cấp ngân khoản cho chính phủ, giải quyết trần nợ công của quốc gia và các cuộc khủng hoảng khác có thể phát sinh. Thành tích yếu hơn mong đợi của phe Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 rồi đã cho họ thế đa số xít sao 222 ghế so với 212 ghế của phe Dân chủ. Và điều này có nghĩa là những người theo đường lối cứng rắn cánh hữu, phản đối sự lãnh đạo của ông McCarthy, có quyền lực lớn hơn nhiều. Những nhượng bộ đó, bao gồm cả việc cắt giảm mạnh chi tiêu và các hạn chế khác đối với sự lãnh đạo của ông McCarthy, có thể dẫn đến tình trạng rối loạn hơn nữa trong những tháng tới, đặc biệt là khi Quốc hội sẽ cần phê chuẩn tăng thêm thẩm quyền vay 31,4 ngàn tỷ đô la của Mỹ. Trong thập niên qua, phe Cộng hòa đã nhiều lần đóng cửa phần lớn chính phủ và đẩy nước Mỹ, nước vay nợ lớn nhất thế giới đến bờ vực vỡ nợ, trong nỗ lực buộc phải có các khoản cắt giảm chi tiêu mạnh hơn, thường là không thành công, theo Reuters. Chiến thắng muộn của ông McCarthy diễn ra một ngày sau dịp kỷ niệm 2 năm vụ tấn công nhắm vào Điện Capitol trụ sở Quốc hội Mỹ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, khi một đám đông bạo lực xông vào Quốc hội nhằm lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử của Tổng thống khi đó là Donald Trump. 14 đợt biểu quyết thất bại trong tuần này đánh dấu số đợt biểu quyết nhiều nhất cho chức Chủ tịch Hạ viện kể từ năm 1859, trong những năm đầy biến động trước cuộc nội chiến. Lần tranh cử cuối cùng của ông McCarthy cho vị trí này vào năm 2015 sụp đổ trước sự phản đối của phe cánh hữu. Hai chủ tịch hạ viện trước đây của phe Cộng hòa, John Boehner và Paul Ryan, đã rời bỏ chức vụ này sau xung đột với các đồng nghiệp cánh hữu. Ông McCarthy hiện có quyền ngăn chặn chương trình lập pháp của Tổng thống Joe Biden thuộc đảng Dân chủ, buộc tiến hành các cuộc biểu quyết cho các ưu tiên của phe Cộng hòa về kinh tế, năng lượng và nhập cư, đồng thời tiến hành các cuộc điều tra nhắm vào ông Biden, chính quyền và gia đình của ông. Mỹ sẽ cung cấp hơn 3,75 tỷ đô la viện trợ quân sự cho Ukraine và các quốc gia bị ảnh hưởng bởi cuộc xâm lược của Nga nhắm vào nước láng giềng, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken loan báo vào ngày thứ Sáu. Ông Blinken cho biết trong một phát biểu rằng Washington sẽ cấp cho Ukraine xe chiến đấu bộ binh Bradley, lựu pháo tự hành, xe bọc thép chở quân, phi đạn đất đối không, đạn dược và các vật phẩm khác để yểm trợ Ukraine. Gói viện trợ này sử dụng khoản tiền lớn nhất 2,8 tỷ đô la của thẩm quyền giải ngân tổng thống kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết. Thẩm quyền này cho phép Mỹ chuyển các mặt hàng quốc phòng như xe Humvee, xe tải và đạn dược từ các kho dự trữ một cách nhanh chóng mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội trong trường hợp khẩn cấp. Viện trợ bao gồm các xe chống phục kích kháng mìn, các hệ thống phóng tên lửa hàng loạt có điều hướng, phi đạn đất đối không, mìn chống xe và đạn dược, bà Jean-Pierre nói. Các phi đạn RIM-7 Sea Sparrow được sử dụng cho phòng không cũng sẽ được gửi tới Ukraine. Các phi đạn sẽ được phóng từ bệ phóng Buk, một hệ thống vũ khí từ thời Xô Viết mà Ukraine đang sử dụng. Laura Cooper, Phó Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ đặc trách Nga, Ukraine và vùng Âu Á, nói với các phóng viên tại Lầu Năm Góc. Đó là một giải pháp sáng tạo đòi hỏi trình độ kỹ thuật khéo léo để dùng giàn phóng thời Xô Viết với phi đạn được sản xuất bởi công ty Raytheon Technologies và General Dynamics của Mỹ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có hệ thống phòng không tốt hơn để kiềm chế các cuộc tấn công bằng phi đạn của Nga, vốn đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này trong mùa đông. Mỹ và Đức cũng đã cam kết gửi các hệ thống phi đạn Patriot để đẩy lùi các cuộc tấn công bằng phi đạn và máy bay không người lái của Nga. Gói thiết bị đặc biệt này và xe chiến đấu Bradley có ý nghĩa rất lớn trong việc tăng cường khả năng thực hiện điều mà chúng tôi gọi là chiến tranh điều động vũ khí hỗn hợp, John Kirby, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng nói. Các lực lượng Ukraine sẽ được huấn luyện về chiến thuật này bắt đầu trong những tuần tới. Xe bọc thép Bradley có súng mạnh và được lục quân Mỹ sử dụng thường xuyên để chở binh sĩ đi khắp các chiến trường kể từ giữa những năm 1980. Lục quân có hàng ngàn xe Bradley, Mỹ định gửi khoảng 50 chiếc. But the fighting in the east, particularly the Donbas region, has been particularly vicious in recent weeks. Giao tranh ở phía đông, đặc biệt là ở khu vực Donbass, đã trở nên đặc biệt ác liệt trong những tuần gần đây, và chúng tôi nhận thấy mọi chỉ dấu cho thấy Nga tiếp tục muốn mở rộng những nỗ lực của họ ở Donbass, đặc biệt là xung quanh Bakhmut, ông Kirby nói. Ngoài vũ khí, gói viện trợ còn bao gồm 225 triệu đô la tài trợ quân sự nước ngoài để giúp Ukraine xây dựng và hiện đại hóa quân đội, bà Jean-Pierre cho biết. Bà nói gói viện trợ này cũng bao gồm một khoản bổ sung 682 triệu đô la cho các đối tác khu vực và đồng minh ở sườn phía đông của NATO để khuyến khích những nước đã gửi vũ khí tới Ukraine cung cấp thêm. Ngân quỹ của Mỹ có thể được sử dụng để giúp họ mua thiết bị thay thế. Tổng thống Vladimir Putin ngày thứ Bảy ca ngợi Giáo hội Chính thống Giáo Nga vì ủng hộ các lực lượng của Moscow chiến đấu ở Ukraine trong một thông điệp Giáng sinh của Chính thống Giáo nhằm tập hợp người dân đằng sau viễn kiến của ông về một nước Nga hiện đại. Điện Kremlin công bố thông điệp của ông Putin sau khi nhà lãnh đạo Nga dự một buổi lễ đêm Giáng sinh của Chính thống Giáo một mình bên trong một thánh đường của Điện Kremlin thay vì tham gia cùng những người khác trong buổi lễ công cộng. Trong thông điệp của mình, kèm theo hình ảnh ông đứng trước các biểu tượng tôn giáo trên website của Điện Kremlin, ông Putin nói rõ rằng ông coi Giáo hội Chính thống Giáo Nga là một lực lượng bình ổn quan trọng cho xã hội vào lúc mà ông mô tả là đang diễn ra xung đột lịch sử giữa Nga và phương Tây về Ukraine và các vấn đề khác. Thật hết sức mãn nguyện ghi nhận sự đóng góp mang tính xây dựng vô cùng to lớn của Giáo hội Chính thống Giáo Nga và các giáo phái Kitô giáo khác trong việc thống nhất xã hội, bảo tồn ký ức lịch sử của chúng ta, giáo dục giới trẻ và củng cố định chế gia đình, ông Putin nói. Các tổ chức giáo hội ưu tiên ủng hộ các chiến binh của chúng ta tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Công tác hết sức to lớn, phức tạp và thực sự vị tha như vậy, đáng nhận được sự tôn trọng chân thành. Ngày thứ Sáu, ông Putin ra lệnh hưu chiến trong 36 giờ để mừng lễ Giáng sinh, nhưng Kyiv bác bỏ điều này là mưu toan của Moscow nhằm câu giờ và tập hợp lại lực lượng. Quân Nga và Ukraine đã bắn nhau qua lại sau thông báo này. Nhiều cơ đốc nhân theo Chính thống Giáo tổ chức lễ Giáng sinh vào ngày 7 tháng 1, nhưng việc Giáo hội Chính thống Giáo Nga ủng hộ cuộc chiến của Moscow ở Ukraine đã khiến nhiều tín đồ Chính thống Giáo ở Ukraine tức giận và chia rẽ giáo hội chính thống giáo trên toàn thế giới. Trong số 260 triệu cơ đốc nhân chính thống giáo trên thế giới, khoảng 100 triệu người ở Nga và một số người ở nước ngoài đoàn kết với Moscow. Tuy nhiên, những người khác phản đối mạnh mẽ và bác bỏ khẳng định của Moscow rằng cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2 năm ngoái là cuộc tấn công phủ đầu cần thiết để bảo vệ an ninh của chính họ và của những người nói tiếng Nga ở Ukraine. Tại một cuộc họp của các quốc gia thành viên hôm 5 tháng 1, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus thông báo cả tin tốt và tin xấu về COVID-19. Ông nói trong năm thứ tư của đại dịch, thế giới đang trong tình trạng tốt đẹp hơn nhiều so với vài năm trước nhờ quản lý chăm sóc, lâm sàng, vaccine và phương pháp điều trị. Trong hầu hết năm ngoái, COVID-19 đã giảm, việc tiêm chủng đã tăng lên trên toàn thế giới và đã có những tiến bộ bền vững ở nhiều quốc gia có thu nhập trung bình và thấp. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng mối đe dọa của COVID-19 vẫn còn. Sự bất bình đẳng lớn trong việc tiếp cận, xét nghiệm, điều trị và tiêm chủng vẫn tiếp diễn. Mỗi tuần có khoảng 10.000 người chết vì COVID-19. Con số thực sự có thể cao hơn nhiều. Bức tranh dịch tễ học COVID-19 hiện tại thật đáng lo ngại, ông Tedros nói. Có sự lan truyền và áp lực mạnh mẽ đối với các hệ thống y tế, đặc biệt là ở các vùng ôn đới ở Bắc Bán Cầu, và một biến thể phụ tái tổ hợp đang lây lan nhanh chóng. Ông cho biết biến thể mới XBB.1.5 là sản phẩm của hai dòng phụ từ biến thể BA2. Thoạt đầu nó được xác định vào tháng 10 năm 2022, hiện đã được phát hiện ở 29 quốc gia và dường như đang phát triển nhanh chóng ở một số khu vực địa lý. Ông Tedros cho biết thêm rằng Tổ chức Y tế Thế giới đang theo dõi chặt chẽ. Trong khi đó, Trung Quốc đang trải qua tình trạng lây truyền rất cao vào thời điểm hiện tại, vẫn theo lời ông, và các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới đã gặp gỡ các quan chức Trung Quốc để thảo luận về sự gia tăng các ca bệnh và số ca nhập viện. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington, do Việt Hùng thực hiện.
Một hình ảnh rất Việt Nam ngay sau những ngày Tết dương lịch ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Những chiếc bánh chưng bánh tét đã lên khuôn và chuẩn bị được đem đi nấu chín tại những gia đình gốc Việt vào thời điểm này. Cuộc sống dù bận rộn, nhưng đối với họ thì đây là một thú vui ngày Tết không thể bỏ qua và đã được duy trì từ hàng chục năm qua. Tết Nguyên Đán sắp đến, một nồi bánh chưng bánh tét sẽ đem đến hương vị quê nhà và không khí mùa xuân ấm cúng cho gia đình. Chị Lê Hoàng Minh Hà, một cư dân sinh sống tại thành phố Annadel, bang Virginia, nói:
Nấu bánh chưng bằng lửa củi mà, nên từ nhỏ rất là thích, cũng học được của bà nội.
Còn anh Khiêm Lê thì cho biết:
Đốt lửa nấu bánh chưng bánh tét thì trẻ con nó thường hay tụ tập xung quanh đó, nó nướng những cái bánh của trẻ con cũng chơi rất là vui. Nhất là ở đây mùa Tết thường là mùa trời hơi lạnh nữa, mà khi có cái nồi bánh chưng bánh tét ấm áp xung quanh trẻ con thích lắm.
Bên cạnh việc làm và nấu bánh chưng bánh tét thì các gia đình cũng bắt đầu dọn dẹp và trang trí nhà cửa theo truyền thống Việt Nam để chờ đón một cái Tết sum vầy sau đại dịch Covid. Hôm nay anh Khiêm Lê sửa sang lại bàn thờ gia tiên, thắp cho ông bà một nén nhang thơm. Anh nói Tết Việt đối với anh rất đặc biệt, dù không được nghỉ lễ như Giáng sinh hay Tết Tây, nhưng đại gia đình của anh vẫn luôn tổ chức những chương trình gặp mặt chúc Tết đầu xuân như thời còn ở Việt Nam. Anh Khiêm Lê cũng chia sẻ thêm.
Mục đích tổ chức là cho con, cháu, ông, bà, cha, mẹ có dịp gặp gỡ với nhau, sinh hoạt với nhau, trò chuyện với nhau để mà gắn kết gia đình. Vì vậy mà nó là một điều rất có ý nghĩa với gia đình mình.
Những cây nêu ngày Tết cũng đã được dựng lên trước cổng các ngôi chùa Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Và những hình ảnh mai đào cùng sắc màu Tết truyền thống cũng đã được điểm tô đẹp mắt để đem tới sự ấm áp, vui tươi cho các gia đình Phật tử. Tết ở hải ngoại không có kỳ nghỉ dài như ở Việt Nam, nên nhiều người cũng tranh thủ đi lễ chùa sớm để tâm mình tĩnh lại trong những ngày cuối cùng của năm cũ âm lịch, trước khi đón năm mới trong niềm hy vọng đầm ấm và đoàn viên.
Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 8 tháng 1 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.